vệ sức khỏe.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, bệnh tâm thần trở thành một chủ đề được báo chí đề cập đến khá nhiều, đôi lúc với con số đưa ra đầy ấn tượng. Khoảng 15% người Việt Nam mắc các chứng bệnh tâm thần phổ biến, bao gồm cả mức độ nặng và nhẹ. Một số nhà chuyên môn ước tính con số người Việt bị tâm thần có thể lên đến hơn 1/5 dân số, thậm chí tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Trên tờ báo tiếng Anh South Asia Globe có trụ sở tại Phnom Penh, số ra gần đây cho thấy tại Việt Nam phát triển nhiều cơ sở tư nhân chăm sóc các bệnh nhân tâm thần nhưng không được đào tạo về chuyên môn. Hồi đầu năm ngoái, báo chí cũng đưa tin ca ngợi một ngôi đền thuộc tỉnh Hưng Yên có công chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân tâm thần. Một số thực tế nói trên về các cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần ngoài hệ thống của nhà nước cho công chúng thấy được ngành tâm thần học chính thức tại Việt Nam dường như không đáp ứng nổi đòi hỏi ngày càng lớn của xã hội trong việc chăm chữa các căn bệnh tâm thần. Thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần nói riêng và sức khỏe tinh thần nói chung tại Việt Nam như thế nào? Trong chương trình tạp chí xã hội của EFI hôm nay, chúng tôi đặt câu hỏi với bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ về dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội. EFI tiếng Việt, xin chào tiến sĩ Trần Tuấn ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Trọng Cảnh và xin chào tất cả các bạn khán giả của đài.
Thưa ông, trong thời gian gần đây đấy, thì trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là quốc tế, thì có cho biết một số cái chi tiết về cái thực trạng chăm sóc những người bệnh tâm thần ở Việt Nam. Có những cái thông tin theo cái hướng là cái hệ thống hiện nay không đủ cái khả năng chăm sóc những bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần. Trước hết xin tiến sĩ cho biết đôi nét về cái thực trạng chăm sóc những người bị bệnh tâm thần ở Việt Nam như thế nào, và đặc biệt là cái tình trạng người ta gọi là những cái trại tư nhân, nơi những cái người mà tình nguyện nhưng không có chuyên môn chăm sóc những cái bệnh nhân tâm thần như là báo chí mô tả.
Về cái thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần ở Việt Nam ấy, thì chúng ta có thể thấy như thế này, là cái hệ thống hiện tại không đáp ứng được với cái yêu cầu và cái nhu cầu của thực tế, cả về vấn đề chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần. Và ở đây mới chỉ nói đến người bệnh tâm thần đang được quan tâm đến bởi cái hệ thống chúng tôi gọi là hệ thống chính thức đấy, chủ yếu họ tập trung vào cái nhóm bệnh gọi là loạn thần ấy. Thế còn lại những các cái bệnh tâm thần phổ biến khác, ví dụ như là trầm cảm, lo âu hoặc là sang chấn sau những stress, và kể cả của trẻ em, họ cũng chưa có khả năng đáp ứng được. Chính vì thế, cái việc mà xuất hiện các cái hình thái chăm sóc của các cái cơ sở tư nhân mà không chuyên môn phát triển gần đây ấy, thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái điểm thể hiện rằng có một cái nhu cầu khá lớn trong xã hội là cần có được chăm sóc và tính tập trung những đối tượng người bệnh tâm thần, và đây thường là những người bệnh nặng. Thì quả là những cơ sở tư nhân này là những cơ sở mà đã có một sự nhạy bén. Thế còn vấn đề người ta đang nói là cái chất lượng chẩn đoán, điều trị rồi phục hồi chức năng, cả ở cơ sở chính thức với lại cả những cơ sở không chính thức, nhìn chung như là cái chất lượng không được kiểm soát và thấp hơn so với yêu cầu thực tế. Ví dụ cái hệ thống chăm sóc người bệnh tâm thần chính thức bao gồm các cái bệnh viện tâm thần trung ương, rồi là các cái bệnh viện tâm thần tỉnh, chứ còn ở huyện và xã hiện nay chỉ có cái dự án chăm sóc tâm thần cộng đồng mà thôi. Thế thì ở cái hệ thống bệnh viện ở phía tỉnh và trung ương ấy, thì cái chất lượng chăm sóc điều trị như tôi nói là chỉ có mới tập trung vào cái nhóm bệnh loạn thần ấy. Và trong cái nhóm bệnh đó thì nó chủ yếu tập trung vào dùng cái phương thức gọi là dùng thuốc có trị liệu, còn lại cái gọi là trị liệu không dùng thuốc bao gồm các cái trị liệu tâm lý, rồi các cái chăm sóc mà gọi là xây dựng các cái hành vi ứng xử hoặc là tạo ra những cái môi trường để phù hợp cho đối tượng bệnh nhân ấy, thì những hình thức đó chưa có ở trong các bệnh viện này. Thế còn cái dự án tâm thần cộng đồng là một dự án quốc gia thì hiện nay cũng mới chỉ tập trung vào chủ yếu là phát thuốc cho người bệnh tâm thần đã điều trị ở các cái bệnh viện chuyên khoa tâm thần và trở về nhà, họ sử dụng cái hệ thống nhân viên y tế dưới xã của những đối tượng này. Và ngay cả cái dự án này cũng mới chỉ như vậy là sau gần 15 năm triển khai, tức là từ khoảng năm 2000 cho đến nay thì mới bao phủ được khoảng 70% các xã, như vậy khoảng 30% nữa cũng chưa có cái dự án này, và đồng thời cũng mới chỉ tập trung vào cái bệnh tâm thần phân liệt và động kinh, và đang bắt đầu từ độ khoảng 5 năm nay đang bắt đầu thí điểm cho đối với bệnh trầm cảm. Phục vụ người bệnh tâm thần ấy, trước hết là cần cái tâm, nó khác với các cơ sở khác, các cơ sở điều trị các loại bệnh khác trong y tế. Thì riêng cái người bệnh tâm thần thường là người nghèo, Cho nên những người mà đã mở ra các cái cơ sở này, tôi cho rằng họ không xuất phát từ động cơ vụ lợi về mặt vấn đề tài chính, mà chủ yếu là xuất phát từ tình thương. Sau đó thì họ tổ chức theo trong điều kiện của họ, làm sao cho mà tập trung được những bệnh tâm thần ở đó, tạo cho họ có một cái cuộc sống có đỡ bị khổ hơn so với trước đây, khi mà không được đưa đến, khi mà còn ở nhà, khi mà có thể lang thang ở ngoài cộng đồng. Thế cho nên là tôi nghĩ là khi xuất hiện những cái kỳ nghỉ này thì tôi cho rằng là đây là một cái đáp ứng tốt cho nhu cầu xã hội. Tuy nhiên là để mà các hình thái này nó tồn tại vững bền này, và đóng góp thực sự vào cái chất lượng chăm sóc nó tốt lên này, thì ngoài cái việc gọi là khuyến khích họ chăm sóc theo cái nguyên tắc tình thương như trên, cố gắng tạo cho những con những bữa ăn nó những điều kiện sinh hoạt tối thiểu, thì chúng ta cần có thêm sự hỗ trợ về mặt chuyên môn.
Vâng, thưa tiến sĩ, thì để nói đến cái thực trạng chăm sóc các cái bệnh nhân tâm thần đấy, thì như tiến sĩ vừa trình bày đấy, thì có lẽ không thể tách khỏi cái vấn đề chiến lược của ngành y tế. Rất là mong tiến sĩ có thể cho thính giả được biết những cái nét chính, nét gì là nguyên nhân để dẫn đến cái thực trạng mang tính hệ thống nói trên ạ.
Cái thực trạng của hệ thống chăm sóc người bệnh tâm thần hiện nay là nhìn chung ấy, tổng thể thì đang thiếu một tầm nhìn. Chính ngành y gọi là chăm sóc sức khỏe tâm thần ấy, là vẫn đang hiểu và thực hành, đang vận hành hệ thống đó theo cách là chỉ có đơn thuần trong vấn đề chăm sóc y học, mà cụ thể đây là vấn đề chăm sóc cơ sở tập trung ở bệnh viện. Cái mô hình kiểu chăm sóc này là xuất phát từ đầu thế kỷ 20. Sau khi đổi Việt Nam đổi mới ấy, thì bắt đầu có sự tiếp xúc với các tổ chức y tế thế giới, rồi là các cái hình thức bên ngoài đi tham quan vân vân, thì bắt đầu nghe nói đến chăm sóc sức khỏe, người ta gọi là community based mental health care, chăm sóc xuất phát từ cộng đồng và được dịch sang tiếng Việt là chăm sóc dựa vào cộng đồng. Thì lúc đó là họ lại hiểu một cách là dựa vào cộng đồng đây, tức làm sao chăm sóc người bệnh ở cộng đồng, và như thế là mới hiểu được ở cái mức độ là làm sao người bệnh tâm thần sau khi ra khỏi bệnh viện về nhà thì vẫn được dùng thuốc, thì cái tầm nhìn mới đạt ở mức độ như thế, chứ chưa có được một cái tầm nhìn mà nó theo đúng nghĩa là cái tâm thần là một cái dạng bệnh mãn tính và là một bệnh mà nó giữa về cơ thể và xã hội, đồng thời có rất nhiều yếu tố xã hội dẫn đến những cái mà hình thức người ta gọi là cái rối nhiễu tâm trí, và đẩy cái hướng chăm sóc này theo cái hướng dự phòng, theo cái hướng gọi là thực sự là community based mental health care, tức là chăm sóc nó xuất phát từ cộng đồng, thì hiện nay chưa có được một cái tầm nhìn như thế. Chính vì thế mà cái hệ thống chăm sóc theo đúng nghĩa, tức là bao gồm cả chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng hiện nay mà ngành y tế đang vận hành, kể cả có sự tham gia của bên chỗ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, là tức là bên chỗ Bảo trợ Xã hội, và cái trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần của bên Bảo trợ Xã hội, thì cả hai mới chỉ tập trung vào là bệnh, một số bệnh cụ thể và dạng thường là những bệnh nặng, chứ chưa xác định được là tâm thần là một cái dạng mà là trong đó rất nhiều yếu tố xã hội đưa lên, và nó là dạng bệnh giữa thực thể xã hội và tâm lý, để rồi nó có cái mô hình chẩn đoán, phát hiện và chăm sóc theo cái hướng gọi là phục hồi chức năng thì chưa làm được.
Thưa tiến sĩ, thì tiến sĩ nói đến cái điều trị theo hướng phục hồi chức năng, vậy thì tiến sĩ có thể cho thính giả biết một đôi nét.
Điều trị theo hướng phục hồi chức năng ấy thì nó phải có sự gắn bó và phải đặt bệnh nhân làm trung tâm, nghĩa là mục tiêu cuối cùng là làm sao trả được bệnh nhân trở lại xã hội, trở lại cộng đồng, trở lại nơi mà họ đã xuất phát. Như vậy là người bệnh nếu phải đến cơ sở điều trị tập trung ấy, thì thường là trong giai đoạn bệnh cấp mà thôi. Và khi điều trị tại bệnh cấp đó thì trong tại cái cơ sở điều trị đó cũng được chia thành các cái khu điều trị. Ví dụ như khu đầu tiên ấy là có thể chẩn đoán, và sau đó xác định cái mức độ bệnh, mức độ tổn thương về mặt về hành vi, về đời sống cảm xúc, v.v. Thì sau đó để ra các cái trị liệu, chúng tôi gọi là trị liệu cấp thời. Và sau cái giai đoạn đó xong ấy, qua được cái giai đoạn bệnh cấp đó rồi, thì vào tiếp đến là cái phần người ta gọi là phục hồi chức năng giai đoạn 1, tức là có cái sự kiểm soát chặt chẽ của nhân viên y tế để mà cố gắng là xây dựng lại cho họ các cái hành vi, các cái ứng xử cơ bản. Thế sau đó, sau giai đoạn đó xong thì bước sang đến giai đoạn 3, tức là bắt đầu mới trả họ về cái môi trường, bắt đầu là làm quen dần với các cái môi trường mà sau đó có thể ra ngoài cộng đồng. Ví dụ như bao gồm vấn đề nào thì bên cạnh các cái hành vi ứng xử cơ bản và các thói quen sống cơ bản thì bắt đầu là tiếp xúc với lại vấn đề làm việc, chẳng hạn đây tiếp cận thông tin, rồi là vấn đề làm nghề các thứ vân vân. Chính trong cơ sở đào tạo đó phải có để cho họ xác định cho họ để sau này họ trở về cộng đồng. Thì sau một giai đoạn đó xong thì dần dần lúc đó họ mới bước ra tiếp cận được với cộng đồng, và để đến khi mà rời khỏi vị trí này là sẵn sàng trở về cộng đồng, là họ đã trở lại hòa nhập cái đời sống bình thường, từ cả công ăn việc làm cho đến cái đời sống của một cái người thường dân, các cái mối quan hệ xã hội thì được trả lại. Thế như vậy là muốn có được một cái chăm sóc này thì việc đầu tiên ấy là toàn bộ hệ thống phải được xây dựng lấy người bệnh nhân làm trung tâm, và phải coi gia đình và cộng đồng là một cái thành tố lâu dài cơ bản trong vấn đề chăm sóc và hỗ trợ người bệnh, và luôn luôn nghĩ rằng là mục tiêu tối thượng ấy là phải trả lại người bệnh về lại cái cộng đồng và có được một sinh hoạt hòa nhập lại với cái đời sống cộng đồng. Người bệnh tâm thần nó có rất nhiều các nhu cầu khác nhau đã bị tổn thương trong cái đời sống bình thường, cho nên từ hỗ trợ, từ vấn đề việc làm, từ vấn đề gọi là mối quan hệ xã hội, cho đến vấn đề ăn uống, vấn đề chăm sóc thực thể khác, nó phải được sự phối hợp.
Để ở đây ấy, thì có lẽ là cũng có những người muốn hiểu sâu hơn một về cái cội nguồn ở trong cái câu chuyện này. Ở đây có thể nói rằng là quan niệm về con người, về cái đời sống tinh thần, thì có những câu hỏi đặt ra là tại Việt Nam ấy, tất cả những cái gì mà sâu xa, những cái gì mà đã dẫn đến cái tình trạng như hiện nay là bởi vì là cái đời sống tinh thần của con người chưa được coi trọng thực sự, tức là cái tính phức tạp của nó, cái tính đa dạng của con người không được thừa nhận thực sự ở trên cái bình diện xã hội.
Về cái vấn đề này thì chúng ta phải xuất phát là về bản thân hiểu về con người và cái quyền con người. Thì tôi cho rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề rất lớn đối với Việt Nam. Trước hết là đối với các Á Đông trước đã, thì sau đó là đối với Việt Nam, đặc thù của Việt Nam ở cái chúng ta gọi là Việt Nam của thế kỷ 20-21 này. Trước hết là về cái văn hóa phương Đông trước đây, và đặc biệt như ở Việt Nam, Trung Quốc ấy, với cái Khổng Giáo ấy, chúng ta thấy rằng là cái áp đặt là từ trên xuống dưới, và thân phận con người như chúng ta thấy đã được phản ánh trong văn học rồi là trong lịch sử, thì thấy rằng là rõ ràng là cái tôi, cái về bản thân nó bị kém đi rất nhiều so với cái và lẽ ra nó vốn có của nó. Gọi là khi người Pháp đến và sau đó là có sự du nhập với văn hóa phương Tây, thì đầu những thế kỷ 20 chúng ta đã có được một cái sự gọi là nói lên cái tôi của mình, nó đã thể hiện trong các văn chương. Đấy, thì để cái đời sống phức tạp của con người lúc đó đã bắt đầu được để ý. Thế mà chúng ta thấy rằng là xã hội chúng ta sau đó, xong chúng ta có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi lên và Việt Nam bước vào một cái thời kỳ chúng ta gọi xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì lại chúng ta lại trở lại một cái loại hình khác. Chúng ta đã cố gắng quên đi cái đạo Khổng, quên đi cái thứ chúng ta tạm gọi là cái văn hóa phong kiến truyền thống xưa kia, và tiếp cận với cái mới và đấy gọi là cái chủ nghĩa xã hội, thì lại là cũng một hình thức áp đặt về trên xuống dưới, đấy, cũng vẫn lại theo cái hình thức là quên cái cá nhân đi, thậm chí coi những cái gì thuộc về cá nhân là xấu, và tất cả là cái là phải là chúng ta, là so với cộng đồng, nên tất cả hy sinh cho cộng đồng. Chúng ta thấy rằng rất nhiều cái hình tượng những năm thời chiến tranh các thứ là dù là đều hy sinh cho cộng đồng, là chính quyền cái tôi. Tức là chúng ta sẽ thấy là cái diễn biến phức tạp trong tâm lý con người. Thế bây giờ chúng ta lại sang thang một cái trạng thái là sau chiến thắng xong thì một cái xã hội lúc đó trở nên phức tạp lên rất nhiều. Ở chỗ là một cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm nó sẽ để lại một cái hậu quả về sức khỏe tâm trí rất nặng nề. Khổ đau trong chiến tranh, những cái phức tạp đó chắc chắn là những dấu ấn mà chúng ta tạo một stress lên các cái đời sống tinh thần. Cho nên là trên một cái nền tảng như vậy thì chúng ta bắt đầu chuyển đổi sang một cái gọi là kinh tế thị trường. Đấy, và chúng ta biết rằng kinh tế thị trường thực chất là một bản thân là đi sang gọi là cạnh tranh nhau. Đấy, và cái cạnh tranh này trong trường hợp này chúng ta thấy rất rõ ràng là sẽ có những cái đối tượng tiếp cận được hơn các cái cơ hội và có những cái chuyện là bị bỏ lại đằng sau.
Có một cái câu hỏi muốn được tiến sĩ có thể giải đáp thêm. Tức là cái triển vọng tương lai của cái việc cải thiện chăm sóc cho những người mà có vấn đề tâm lý cũng như những người bị vấn đề bị tâm thần ấy ở tại Việt Nam thì liệu sẽ còn lâu dài hay không, có thể hy vọng được không vào cái việc mà cải thiện nói chung trên một cái nền gọi là nền tảng nhận thức như vậy, tình trạng gọi là sức khỏe tinh thần như vậy và cái thực trạng của cái hệ thống chăm sóc chính thức cũng như là không chính thức như vậy.
Tôi có thể nói thẳng là như thế này. Nếu nói về nếu chăm sóc sức khỏe, chúng tôi gọi là sức khỏe thực thể, ví dụ các bệnh tật, ví dụ như đau dạ dày, tim mạch, hoặc là kể cả ung thư, những loại bệnh thực thể đó, thì chúng ta thấy rằng là công nghệ này, máy móc này, thuốc men này, và tiếp cận những cái công nghệ mới, và thậm chí là quốc tế có thể vào giúp cho chúng ta được. Nhưng riêng đối với lĩnh vực sức khỏe tâm trí và người bệnh tâm thần này, tôi nghĩ rằng quốc tế giúp cũng khó mà giúp được. Bởi vì cái lĩnh vực này nó là đa ngành, nó mang kiến thức tổng hợp đa ngành, trong đó nó có yếu tố văn hóa, yếu tố ứng xử và có cái sự cảm thông, hiểu được cái bên trong cái suy nghĩ của con người Việt Nam ấy, thì phải là người Việt Nam. Nếu như người Việt Nam không đứng lên để tự mình giải quyết vấn đề này thì không thể nào trông chờ quốc tế vào giải quyết được đâu. Thế thì từ đó để chúng ta thấy rằng là liệu Việt Nam có được cái thực lực đó không? À, bao nhiêu lâu chúng ta có được cái thực lực để đáp ứng vấn đề đó trong thời gian tới? Nói đến vấn đề này thì rõ ràng phụ thuộc vào yếu tố con người. Cái hệ thống hiện nay là chưa đáp ứng được. Như thế chúng ta phải có một cái sự tiếp cận và đổi mới cái hệ thống này, hoặc thậm chí xây dựng một hệ thống mới. Thì những ai chịu trách nhiệm cho lĩnh vực này? Thì tôi nghĩ rằng là ở đây có vai trò của bên Đảng, bên Quốc hội để mà định hướng chính sách, cộng với bên cái Bộ Y tế là nơi được giao cho nhiệm vụ bên chính phủ đấy. Nhìn vào cái thực tế hiện nay, cả ba bộ phận này thì thấy rằng là chưa thấy bóng dáng của các cái chuyên gia có tầm nhìn đúng về vấn đề này, thì chúng tôi chưa thấy, khó mà có thể tạo được cái sự thay đổi trong thời gian tới. Trừ khi mà họ tạo ra một cái cơ chế mà thực sự là gọi là xã hội hóa thực sự trong vấn đề là tham gia vào phát triển chính sách, thì tôi nghĩ đấy là bước đầu tiên, bước cơ bản là phải có đó. Tôi hy vọng rằng là nó phụ thuộc vào cái môi trường chính trị của Việt Nam trong thời gian tới.
Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội. trong việc thiết kế lại hay đổi mới hệ thống chăm sóc bệnh tâm thần và sức khỏe tinh thần nói chung trong xã hội Việt Nam, một bộ phận của giới chuyên môn dường như ngày càng thống nhất hơn trong quan điểm xây dựng một mạng lưới chẩn đoán và điều trị rộng khắp từ trung ương đến cộng đồng, từ bệnh viện nội trú, bán trú đến các hình thức đa dạng khác, với quan điểm dựa vào cộng đồng coi việc phục hồi chức năng, đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường là mục tiêu chính. Tuy nhiên, nhìn cụ thể hơn, có rất nhiều khác biệt trong quan niệm, một phần tùy thuộc vào cương vị của người trong cuộc, là bác sĩ chuyên khoa, là nhà tâm lý, hoạt động cộng đồng hay người cổ vũ cho một nền y tế mang tính dự phòng. Chúng tôi hy vọng góc nhìn của bác sĩ Trần Tuấn, một trong số rất ít chuyên gia đang nỗ lực tham gia vào các hoạt động vận động thay đổi chính sách của ngành y tế, của nhà nước trong vấn đề bệnh tâm thần và sức khỏe tâm trí tại Việt Nam, có thể mang lại cho quý vị những thông tin, suy nghĩ và chia sẻ bổ ích. Nhìn rộng ra xã hội Việt Nam, không kể vấn đề độc hại thực phẩm, hóa chất phổ biến có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, công chúng được nghe và được biết rất nhiều về bạo lực không hiếm khi dẫn đến chết người trên đường phố, trong gia đình hay trường học, mà một phần lớn bạo lực xảy ra trong các trạng thái tinh thần bất thường. Một nghiên cứu của Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho thấy hơn một nửa phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành về thể xác, tình dục hay tinh thần. Theo một nghiên cứu khác, khoảng 3/4 số trẻ em từ 2 đến 14 tuổi ở Việt Nam từng bị cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác trong gia đình bạo hành. Trên đây là bạo lực trong gia đình, chưa kể các hình thức bạo lực khác trong xã hội. Tất cả những bạo lực như thế để lại những sang chấn gì trong tâm hồn con người, nhất là trẻ em hay các nhóm yếu thế khác? Làm thế nào chăm sóc được các căn bệnh tâm thần và các vấn đề tâm lý trong một xã hội với các bạo lực như vậy? Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm trí hay sức khỏe tinh thần là căn bản cho một đời sống cá nhân hạnh phúc, một xã hội dân chủ, bền chặt và phát triển. Tâm thần tự thân nó không phải là một chứng bệnh. Sức khỏe tâm thần hay tâm trí ắt hẳn không chỉ là vấn đề riêng của giới bác sĩ hay giới tâm lý học.